Mình là Thắng, hiện đang là du học sinh tại Osaka, Nhật Bản, một fan của kết nối yêu thương và lời cầu gió. Mình có một thói quen bắt đầu từ 1.5 năm trước, đó là vào theo cầu .com hàng ngày để nghe những bài mới nhất. Đôi lúc chợt nhận ra những nhân vật trong các câu chuyện thật giống mình, vẫn nghĩ sẽ có một ngày gửi thư cho chương trình. Mình viết cho gió những lời này khi trong lòng đang tràn đầy cảm xúc lẫn lộn và mong sẽ nhận được một lời khuyên từ gió. Mặc dù không giỏi trong việc diễn tả những cảm xúc, nhưng mình sẽ cố gắng truyền đạt những điều muốn nói. Mình không biết phải kể từ đâu, nhưng có lẽ nên bắt đầu từ 6 năm trước. Hai đứa mình học cùng lớp cấp 3, thân nhau cũng từ đó, khi mà cô ấy đã từng làm quân sư quạt mo cho mình khi chinh phục trái tim của cô bạn lớp bên cạnh, nhưng thất bại. Rồi khi tốt nghiệp, mỗi đứa một đầu nước, cô ấy học đại học ngoài Hà Nội, mình vào Sài Gòn chuẩn bị lên đường du học. Khoảng cách 2.000 km được gần lại qua những tin nhắn, những cuộc nói chuyện kéo dài đến tận khuya. Tình bạn của chúng mình cũng dần lớn lên theo đó. Và đôi lúc chợt nhận ra rằng tình cảm mình dành cho cô ấy là không bình thường so với tình bạn. Nhưng trong mình đã gạt đi. Đó chỉ là do mình đã ngộ nhận thôi. Mình không thể thích cô ấy được. Để rồi mình cất tình cảm ấy vào một ngăn kín trong trái tim, bước lên máy bay sang Nhật. Khoảng cách địa lý cùng chênh lệch thời gian khiến cho những cuộc nói chuyện, những tin nhắn của tụi mình thưa dần, nhưng cũng vẫn đủ để cô ấy là người quan tâm mình nhất, là người mình chia sẻ mọi điều vui buồn hàng ngày. Cuộc sống ở nơi đất khách quê người biết bao khó khăn, vừa đi học vừa đi làm để có thể tự trang trải mọi khoản chi phí là một điều quá sức với một thằng nhóc mới xa rời vòng tay bố mẹ như mình. Rồi thì việc học bị chềnh màng, sức ép công việc, gặp những thất bại đầu tiên khiến cho mình chùn bước, nản chí, thất vọng về bản thân, tinh thần ngày càng suy sụp. Những lúc như vậy, cô ấy là người động viên, khích lệ mình nhiều nhất trong đám bạn bè, luôn luôn lắng nghe mình, đưa ra những lời khuyên, thậm chí quát mắng khi mình có những ý nghĩ điên rồ. Rồi những khi cô ấy yếu lòng, gặp những chuyện không vui, mình là người sẻ chia cùng cô ấy. Thậm chí có những khi vừa nói chuyện, cô ấy vừa khóc. Mình rất sợ khi thấy con gái khóc. Mình chỉ mong ước có một phép màu nào đó đưa mình đến ngay bên cô ấy, để cô ấy có một bờ vai dựa vào. Thời gian gần 2 năm cũng trôi nhanh, tình cảm dành cho cô ấy ngày càng lớn dần, mặc dù mình không hề muốn như vậy. Trong mắt mình, cô ấy là một cô gái hoàn hảo, xinh đẹp, thông minh, xung quanh có nhiều vệ tinh theo đuổi. Nhưng mỗi lần mình nói đùa, sao không kiếm lấy trong đám ấy một anh nào mà yêu đi, cho bằng bạn bằng bè, cô ấy đều trả lời là không thích. Điều này càng khiến cho mình có thêm hy vọng. Gió à, mình mới chỉ là thằng con trai 21 tuổi, chưa yêu bao giờ, nên mình không biết tình cảm mình dành cho cô ấy là tình yêu hay chỉ là tình bạn thôi. Mình biết ranh giới tình bạn và tình yêu mong manh lắm. Không ít lần mình tự nhủ sẽ cố nén cảm xúc lại, không được nói cho cô ấy. Nhưng giờ mình cảm thấy không giữ được những cảm xúc đó nữa rồi. Nhưng mình cũng sợ nếu nói ra cô ấy có thể xa mình mãi mãi. Cứ như thế này thì sẽ vẫn được bên cạnh cô ấy, chẳng phải tốt hơn sao? Mình cũng không giỏi việc đánh giá cảm xúc của người khác, nên cũng không biết liệu cô ấy có thích mình không nữa. Nếu có mà mình không nói ra thì sẽ hối hận cả đời mất. Hè năm nay mình sẽ về Việt Nam thăm nhà khoảng 1 tháng. Mình đã dự định nhân cơ hội này sẽ thăm dò tình cảm của cô ấy, có thể sẽ nói hết cho cô ấy biết. Nhưng chớ chê thay, cô ấy lại theo chương trình của trường ra nước ngoài giao lưu, và cơ hội gặp nhau của bọn mình là 0%. Là một người có niềm tin và số phận khá lớn, mình đã nghĩ rằng phải chăng số phận đã không muốn chúng mình gặp nhau cũng như ở bên nhau. Mấy ngày nay mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình không biết phải làm gì. Mong gió sẽ giúp mình giải quyết vấn đề rắc rối của con tim này. Có một điều mà mình nói ra, mong gió đừng cười mình trẻ con nhé. Không biết có phải nghĩ về cô ấy quá nhiều không, mà gần đây, ngay cả trong giấc mơ, mình đều mơ gặp cô ấy, được tay trong tay với cô ấy, và có một happy ending. Mỗi lần mơ xong, tỉnh dậy, lại chỉ muốn ngủ tiếp để tiếp tục được giấc mơ như vậy. Ngồi viết những dòng này cho gió, mình lại nhớ lại những kỷ niệm của bọn mình. Cho tới bây giờ, mình vẫn tự hào là thằng bạn thân đầu tiên đến nhà cô ấy ăn cơm cùng gia đình cô ấy. Là thằng đầu tiên lôi cô ấy ra khỏi nhà đi chơi đêm mà không cần xin phép các bậc phụ huynh. là thằng đầu tiên dẫn cô ấy xem bắn pháo hoa đêm giao thừa, đi chùa đầu năm, còn nhiều kỷ niệm khó quên khác nữa. Cho đến bây giờ vẫn chưa có thằng thứ hai nào như vậy, nhưng nó chỉ là với tư cách của một đứa bạn thân thôi.
I love you 今だけは悲しい歌聞きたくないよ I love you 逃れ逃れたどり着いたこの部屋何もかも許された恋じゃないから二人はまるで捨て猫みたいこの部屋は落ち葉に埋もれた空き箱みたいだからお前は子猫のような泣き声で優しさを持ち寄りきつく体抱きしめ合えばそれからまた二人は目を閉じるよ悲しい歌に愛が散らけてしまわぬように散らけてしまわぬように